Ba cực hình trong lịch sử. Mọi người và các bạn thân yêu, mọi người có muốn biết địa ngục là thế nào không? Nếu nhìn thấy quá trình tôi bị đốt điện, thì chắc mọi người sẽ có thể hình dung cảnh tượng địa ngục cũng na ná như vậy. Rất, rất mến yêu mọi người. Tiffany. Sau khi mổ, tôi ngày càng hiểu rõ cách tìm những niềm vui từ trong đau khổ. Chắc nhiều cô gái khác sẽ rất băn khoăn về các vết sẹo để lại sau khi mổ, nhưng tôi lại không nghĩ thế. Có một hôm, tôi bỗng nổi hứng muốn biết các vết sẹo mổ của mình dài ngắn ra sao, bèn cầm cái thước kẻ 30cm để đo đi đo lại các vết sẹo trên bụng và đùi. Không ngờ cả hai vùng cộng lại dài trên 70cm. Vết sẹo mổ cắt gan thì có hình chữ L. Sẹo ở đùi thì uốn lượn dài dài. Hai vết sẹo lại còn giao nhau nữa. Tôi bỗng nhận ra rằng các vết sẹo của mình rất giống hai tuyến đường sắt vận chuyển nhanh Mộc Sách và Bản Nam. Nơi hai vết sẹo giao nhau chính là nhà ga Trung Hiếu Phục Hưng, ở đó có hiệu Bách Hóa, Sogo và rất nhiều cửa hàng đông vui, tôi rất muốn đến đó chơi. Trên người tôi có hai hệ thống vận chuyển nhanh giá thành khá cao, thật đáng tự hào. Trong kho kinh nghiệm chữa bệnh của một bệnh nhân có thâm niên như tôi thì việc lấy máu để xét nghiệm là rất thú vị. Tôi thích quan sát vẻ mặt của những bệnh nhân bị lấy máu. Dù là chàng trai hiên ngang hay cô gái xinh xắn, ai cũng cau mày, không dám nhìn mũi kim. Hay thật, khi bị lấy máu, tôi rất gan dạ, vì khi bị truyền hóa chất, ngày nào tôi cũng bị lấy máu để xét nghiệm. Ven của tôi vừa nhỏ lại vừa chìm sâu dưới da. Kỷ lục cao nhất là có lần cô y tá phải chọc dò 4 lần mới lấy được máu. Thế mà tôi vẫn cười má lúm đồng tiền rất ngon mắt và ung dung nhìn mũi kim tiêm chọc vào da thịt mình. Rồi máu đỏ dần đầy lên trong ống tim. Tôi không hề cau mày. Bởi vì so với việc tôi chịu cực hình của nhân gian thì việc lấy máu này chỉ đơn giản như trẻ con bập bên con ngựa gỗ, không đáng được đội sổ trong danh mục các cực hình. Trước hết, xin công bố cực hình hạng 3, chọc thăm dò. Chọc thăm dò nhằm lấy tế bào để xét nghiệm sinh thiết. Vì vùng hông của tôi có xuất hiện vật thể lạ nên cần xác định vị trí để sinh thiết rồi xét nghiệm. Cho nên phải dò tìm bằng máy tính và chọc thủng màng bụng. Tôi phải nằm sấp trên một tấm phản, máy quét các lớp tựa như dụng cụ của ảo thuật gia David Copperfield lướt trên người tôi. Khi định vị được rồi thì đánh dấu vào vị trí sẽ chọc thủng, rồi quét lại một lần nữa cho chuẩn xác. Sau khi sát trùng vị trí đó, họ dùng một mũi kim hơi to dài độ 10cm chọc vào. Tôi bị chọc ở mông, thoạt đầu chỉ hơi đau. Họ tiếp tục chọc sâu hơn thì tôi thấy đau kinh khủng. Lại quét xác định vị trí mũi kim rồi điều chỉnh, tức là mũi kim sẽ di chuyển sang phải, sang trái. Tình huống này mới thê thảm làm sao. Chọc kim vào là để lấy mẫu tế bào. Khi vị trí đã chuẩn rồi, thì khục một cái làm tôi giật mình, vừa đau vừa khiếp hãi. Thế là họ đã cấu được một mẫu xương của tôi đưa ra. Lại tiến hành một lần nữa, họ cần lấy hai mẫu tại cùng một vị trí. Đương nhiên là không gì đã có chuẩn bị tâm lý mà sự đau đớn và khiếp sợ sẽ giảm bớt. Một lần chọc thăm dò khác là để sinh thiết gan. Gan nằm ở gần thành bụng phía trên, cho nên tôi nằm ngửa và nhìn rõ quá trình thao tác. Vẫn là một chiếc kim to dài xuyên qua da bụng, tiến vào vùng gan, rồi thấy đau như bị dao đâm, tức là mũi kim đã chọc vào gan, máu trào ra nhuốm đỏ cả thiết bị quét siêu âm. Lúc đó tôi thấy mình tựa như một con dê đang chờ làm thịt, nhưng trên người đang bị cắm kim như thế, dẫu muốn chạy trốn cũng không thể được. Bác sĩ nói, sẽ rút kim ra ngay thôi. Sau đó, gan tôi bị cấu ra một mẩu. Tôi có cảm giác bụng bị thụi mạnh một quả. Tôi á lên một tiếng đau đớn, rất giống trong truyện Võ Hiệp vẫn miêu tả khi một hiệp khách bị giết. Tôi vẫn thường rất nhạy cảm với các chất gây mê như morphine, hễ ngửi thấy là buồn nôn, cho nên khi nằm sấp trên thiết bị máy tính cắt lớp, tôi nghĩ mình đã phải chịu quá nhiều khổ sở rồi, nay lại bị chọc thăm dò ở mông, tôi trào nước mắt khóc rưng rức, hai vai run mãi không thôi. Thấy vậy, cô y tá vội an ủi tôi. Em đừng xúc động thế này. Vì nếu người rung lên thì máy cắt lớp sẽ rất khó làm việc. Cô y tá đã an ủi, nhưng tôi vẫn không sao kìm được. Tôi òa khóc. Bác sĩ chỉ còn cách dỗ tôi hãy bình tĩnh, kẻo sẽ không thể tiếp tục được. Sau khi đã xong việc chọc thăm dò, mẹ tôi thấy tôi khóc sưng cả mắt bèn hỏi. Con đau đến thế kìa. Con không đau, mà là con rất tủi thân. Tôi khóc nghẹn ngào trở về buồng bệnh số 49. Thấy tôi khóc, các cô y tá hỏi ngay. Sao lại thế này? Vì xưa nay tôi luôn là Tiffany, cười tươi như hoa, nay lại khóc tì tỉ thế này, làm cho mọi người đều thấy băn khoăn. Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy công đoạn chọc thăm dò đã tặng tôi món quà là một đôi mắt sưng húp. Cực hình hạng 2, chụp phim hệ thống tiêu hóa. Chú thích nguyên văn: chụp phim barium chỉ một cách chụp phim quen gọi là chụp cản quang. Hết chú thích. Sau khi tôi được phẫu thuật điều trị ung thư xương, các bác sĩ cho biết hình như trong người tôi vẫn còn có dị vật bất ổn, nhưng chưa xác định rõ là ở vùng nào. Rồi họ bố trí chụp barium nhằm xác định xem trong đường ruột của tôi có hiện tượng gì không. Quá trình này thật là bi tráng hết lẽ. Trước tiên phải uống thuốc tháo dạ để tống khứ các thứ hàng tồn đọng ra bằng hết. Hồi đó Tiffany vẫn rất lúng túng nên mẹ phải giúp bằng cách dùng bô dẹt. Có thâm niên ốm đau rồi nên tôi không cảm thấy e ngại khi nói ra hai chữ này, đặt trên giường để hứng chất thải. Nào ngờ nó nhiều đến nỗi làm cho mẹ tôi mỏi nhừ cả tay vì phải đổ bỏ quá nhiều lần. Khi đã thải hết rồi thì tiến hành chụp barium. Từ hậu môn, người ta bơm chất khí vào cho căn đường ruột nhằm dễ quan sát đại tràng ruột non. Thử tưởng tượng một quả bóng đang xẹp được bơm căng, khí dồn nén trong một không gian chật hẹp. Đủ biết là sẽ đau như thế nào. Tiếp đó họ bơm chất barium trăng trắng đục vào đường ruột. Lúc này tôi phải vận hết sức lực toàn thân để nén cái phản xạ muốn bài tiết. Dưới sự trợ giúp của các hộ lý, tôi xoay chuyển cơ thể vốn dĩ không sao cựa quậy được để cho chất barium lan tỏa khắp đường ruột đã được bơm phồng lên. Lúc này, đầu tôi lại hiện lên mấy chữ, con dê đang chờ làm thịt. Người ta đang vừa xoay, vừa nướng tôi. Mẹ tôi kể lại rằng, đứng ngoài, nghe thấy tiếng tôi la hét thảm thiết quá. Bà phải chạy ra xa vì không nỡ đứng nghe tiếng con gái đang khốn khổ kêu la như thế. Cực hình hàng đầu có tên gọi là đốt cao tần. Nhắc đến những chữ này, tôi thấy rùng mình vì tôi đã hai lần bị ăn đòn đốt cao tần. Chuyện này đáng sợ như con ma Booty trong truyện Harry Potter. Có lẽ tôi nên gọi nó là cái của nợ này. Liệu pháp đốt gần đây mới có mặt ở nước ta, tức là dùng một cây kim to và dài, dài 30cm, có giá 30.000 đồng, bảo hiểm y tế không thanh toán cho, để chọc vào tận giữa khối u. Tiếp đó mũi kim sẽ kêu hai tiếng tách tách rồi xòe ra, biến thành móng vuốt bám lấy khối u. Chắc mọi người đã nhìn thấy cổ máy kẹp trẻ con. Rồi bác sĩ xì vào đó một sức nóng hàng trăm độ, đốt cháy các tế bào ung thư. Trọng tâm thiết kế cái của nợ này là mở rộng phạm vi đốt cháy khối u để rút ngắn thời gian của quá trình điều trị, giảm bớt nỗi khổ cho bệnh nhân. Trước khi đốt lần thứ nhất, bác sĩ đã giải thích cho tôi công năng của cái của nợ ấy. Ông thử tách tách cái kim dài khiến tôi sợ giật nảy mình. Tôi lần lượt bị đốt hai lần vào khối u ở gan. Trước hết, bác sĩ gây tê cục bộ trên da, tiêm một mũi thuốc giảm đau. Khi mũi kim tiến vào gan thì không thấy đau như tôi tưởng tượng. Ở buồng gan thường không có dây thần kinh cho nên bệnh nhân ung thư gan thường không thấy đau đớn. Khi thấy đau tức là đã ở giai đoạn cuối. Tuy nhiên gan không đau cũng không có nghĩa là dây thần kinh ở các khu vực xung quanh không thấy đau. Các bác sĩ đã dùng máy quét tìm kiếm xác định vị trí khối u của tôi rồi chọc thăm dò để xác định kích thước khối u rồi dùng cái của nợ kia để xử lý. Bước đầu là lách cách, dụng cụ đã níu chặt lấy khối u ở gan. Mới đầu tôi thấy sợ hãi nhiều hơn là đau đớn vì nhìn cái kim dài như thế chọc vào người thì sợ chết khiếp. Sau đó họ truyền nhiệt độ cao vào khối u. Thật là vô cùng đau khổ cho Tiffany. Tôi đau đến nỗi đã văng tục. Đầu mũi kim lạnh lùng thiêu đốt ở gan tôi chẳng khác gì nướng thịt. Thuốc giảm đau không có tác dụng gì. Vì quá nóng nên tôi cảm thấy như bị nhốt trong một cái lò nướng ba mặt da nhiệt, nóng kinh khủng. Đồng thời còn phải thở hít để đẩy hoành cách mô lên xuống phối hợp với lệnh của bác sĩ vận hành thiết bị. Bị nướng ở nhiệt độ 100 độ, toàn thân tôi đầm đìa mồ hôi suốt nửa giờ. Sau khi đã đốt khối u, tôi còn bị đặt một cái túi cát 2kg lên vết thương và nằm đó để hạn chế mất máu ở gan. Bạn có biết cảm giác ở địa ngục là gì không? Theo tôi, nó là điều trị đốt khối u như vậy đó. Khi tôi kêu ca với bác sĩ về nỗi khốn khổ này, ông nói, lần trước có một ông cụ ngoài 80 tuổi đã bị đốt. Cụ nói là không đến nỗi nào. Tôi kể lại nguyên văn câu này với cô y tá. Cô nói, chắc cụ già đó đã trải qua 8 năm kháng chiến rồi cũng nên. Ôi, thật là khôi hài. Phần tiếp theo, tôi giới thiệu một em út trong hàng ngũ cực hình. So với đại ca và nhị ca thì nó quá còm cõi, đó là MRI. Chụp ảnh cộng hưởng từ. Mục đích là khảo sát các diễn biến mới nhất của khu vực chân giúp bác sĩ có phương hướng điều trị tiếp theo. Khu vực làm MRI là căn phòng rất lạnh vì các thiết bị này đều rất điệu đà. Bệnh nhân thì đông, máy chạy liên tục nên cần làm mát để bảo vệ thiết bị. Vì không khí ở đây quá lạnh, các nhân viên lo bệnh nhân chờ đợi sẽ nhiễm lạnh nên đã rất chu đáo đặt các tấm sưởi làm ấm khu vực bệnh nhân ngồi chờ. Nhưng khi vào làm MRI thì hết ấm áp. Bác sĩ đưa cho Tiffany hai nắm bông. Nếu đây đang là tiết mục đố vui trí tuệ thì có lẽ người dẫn chương trình sẽ nêu câu hỏi: tác dụng của hai nắm bông này là gì? Cho nên tôi cũng tạm gác lại chưa nói vội. Trước tiên phải cởi áo khoác ra, rồi nằm lên tấm phẳng của thiết bị để định vị, sao cho khu vực cần kiểm tra phải rơi vào tầm ngắm của camera. Sau đó, họ thắt đai cố định tôi trên tấm phẳng, đắp chăn cho tôi, rồi đẩy tôi vào trong buồng máy, rất giống cái khoang tàu du hành vũ trụ. Đúng ra là Tiffany chưa được gọi là quá béo, mặc dù rất tham ăn, đã khá là mấp míp, nhưng vẫn cho rằng cái khoang tàu vũ trụ này quá chật. Tôi bắt đầu nghĩ ngợi lan man, nếu cần kiểm tra cho một bệnh nhân quá béo, liệu họ có chế tạo riêng một khoang tàu vũ trụ cỡ đại không? Trong khoang này quá lạnh, người tôi đã được đắp chăn đủ ấm, nhưng khí lạnh phả vào mặt và trán làm tôi chỉ chực hắt hơi. Tôi nghĩ, bao giờ mình chết rồi bị gửi vào kho lạnh chật chội thì chắc sẽ lạnh như thế này cũng nên. Hay thật. Khi kiểm tra, phải nằm thật ngay ngắn, cấm nhúc nhích. Khi máy soi chụp, khoang tàu vũ trụ này kêu inh ỏi, chẳng khác gì ở đâu đây các công nhân đang khoan nền nhà. Dần đến lúc này tôi xin công bố lời giải đáp, hai nắm bông mà bác sĩ đưa cho tôi để làm gì? Để tôi nút vào tai cho đỡ ù tai. Bạn đoán có đúng không? Nhưng tôi lại nghĩ nếu có chiếc máy MRI có thể phát ra âm nhạc thì hay biết mấy. Bệnh nhân bị vào nằm sẽ đỡ sợ hãi và cũng không bị nhức óc vì những tiếng kêu ầm ầm dữ dội. Đang kiểm tra nửa chừng, bác sĩ kéo tôi ra khỏi khoang tàu vũ trụ để tiêm thuốc hiện hình. Mũi tiêm rất nhỏ nên không hề thấy đau. Mọi ngày Tiffany đã quen bị tiêm hoặc lấy mẫu máu, cho nên việc tiêm thuốc hiện hình chỉ là chuyện vặt. Có điều, ven của Tiffany đúng là quá nhỏ và chìm sâu, cho nên phải chọc hai mũi kim mới tiêm được và để lại trên tay một vệt xanh tím làm dấu hiệu yêu thương. Tiêm xong tôi lại được đẩy vào khoang để tiếp tục chiếu. Tôi phải nằm trên tấm phẳng cứng đơ đơ trong khoang này cả thảy chừng một tiếng đồng hồ. Khi đã kết thúc, lưng tôi dường như tê dại, không thể động đậy. Tư thế nằm bất động cũng làm cho chân tay tôi như bị liệt. Tôi biến thành một tảng đông lạnh Tiffany. Phải chật vật cố gắng lắm mới bò ra khỏi tấm phẳng ấy được. Khám bệnh, kiểm tra, quả là những việc gian khổ. Tôi thường thấy nhiều người rất lo lắng vì chưa hiểu rõ các bước kiểm tra. Họ rất hồi hộp. Có thể coi Tiffany là bệnh nhân chuyên nghiệp rồi, nên rất hiểu nỗi sợ hãi của mọi người khi chờ đợi, cũng như nỗi lo lắng của họ khi chờ thông báo kết quả. Vì tôi đã trải qua những tâm trạng y hệt như thế. Mọi cực hình dù lớn hay nhỏ đều có chung mục đích là bắt kẻ xấu trong thân thể tôi phải cung khai. Mau khai đi, người định nấp trong người sư phụ này đến bao giờ? Ta sẽ đốt chết người. Mong sao mọi tế bào ung thư hãy mau ra đầu thú và hạ vũ khí đầu hàng.